Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Kinh Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2009 gồm có tin Tôn giáo và bài thời sự nói về giáo xứ Tam Tòa giáo phận Vinh. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho cố hồng y Jean-Marie qua đời hôm thứ Sáu vừa qua tại đảo Mauritius, hưởng thọ 93 tuổi. Trong sự điệp gửi cho Đức Cha Maurice Piat, giám mục Port-Louis, thủ đô của đảo quốc nằm ở phía đông Madagascar này, Đức Thánh Cha chia sẻ sự đau buồn của toàn giáo phận trước sự ra đi của vị mục tử đáng kính này. Phổ dựng linh hồn của Đức Cố Hồng Y cho lòng nhân từ của Chúa, Đức Thánh Cha tạ ơn Chúa vì sứ vụ nhiệt thành của vị mục tử này đối với dân chúng tại đảo Mauritius, nhất là trong việc đem vực và thân tiến gia đình. Đức Cố Hồng Y, mặc dù đã được an táng trong nhà thờ chính tòa Thánh Louis tại Port-Louis hôm Chủ nhật 19 tháng 7 vừa qua. Đồng tế trong thánh lễ, ngoài Đức Cha Augustine Casuccia, sứ thần tòa thánh tại đảo Mauritius, còn có Đức Cha Alain Harel, người em họ của Đức Hồng Y. Tin Roma. Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh kỷ niệm 40 năm con người đặt chân lên mặt trăng. Trong số ra mới đây, Báo Người Quan Sát Roma đã dành nhiều trang để trích đăng những lời tuyên bố của Đức Thánh Cha Paulo Đệ Lục về biến cố lịch sử này. Trong một bài viết, báo này cũng viết rằng tên nhân vật chính trong tập truyện bằng tranh của danh họa Hergé đã từng lên cung trăng trước phi hành gia Neil Armstrong. Báo này nhắc lại rằng, vào tháng 3 năm 1950, danh họa George Clooney, ký tên là Hergé, đã loan báo trong tập tranh vẽ tên của ông rằng mục tiêu kế tiếp của ông sẽ là mặt trăng. 3 năm sau đó, danh họa đã cho xuất bản tập tranh với tựa đề Chinh Phục Mặt Trăng. Với những nghiên cứu rất chính xác, ông Hergé đã vẽ ra những khung cảnh trên mặt trăng giống như thật. Báo Người Quan Sát Roma đưa ra nhận xét. Nhìn tên, người ta thấy hao hao giống ông Buzz Aldrin, phi hành gia đổ bộ lên cung trăng cùng với ông Armstrong. Ngoài ra, trên từng sang có tên là Octava Dias, ngày thứ 8. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng khẳng định rằng việc con người đổ bộ lên mặt trăng cách đây đúng 40 năm dạy cho con người thời đại giá trị cao vời của tài trí con người khi nó nhận ra các giới hạn của mình. Tin Paris. Khoảng 2.000 sinh viên Pháp lên đường hành hương thánh địa. Hội đồng giám mục Pháp loan báo hôm thứ Hai 21 tháng 7 vừa qua, cùng với 18 giám mục Pháp, gần 2.000 sinh viên Pháp đã lên đường tham gia cuộc hành hương thánh địa kéo dài 10 ngày. Trong số các tham dự viên của cuộc hành hương với chủ đề Trở Về Nguồn, thánh địa năm 2009, có Đức Hồng Y André Van der Toit, tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, và Đức Hồng Y Philippe Barbarin, tổng giám mục Lyon. Bên cạnh hai vị Hồng Y và nhiều giám mục khác, còn có vài chục tuyên ứng sinh viên đồng hành với các sinh viên. Cuộc hành hương được các đức giám mục Pháp đề xướng trong phiên khoáng đại tại Lộ Đức vào tháng 4 năm vừa qua sẽ đưa các sinh viên đến từ khắp nơi trong nước Pháp đến những dấu chân của Chúa Giêsu, từ sa mạc Negev đến Jerusalem, qua Bethlehem, hồ Tiberia và Galilea. Xuất phát từ 65 giáo phận khác nhau, các bạn sinh viên Pháp cũng sẽ tham dự một cuộc hội luận với chủ đề Làm thế nào để sống chung, được tổ chức tại Đại học Do Thái ở Jerusalem. Ngoài ra, cao điểm của cuộc hành hương sẽ là thánh lễ phục sinh do Đức Hồng Y Van der Toit chủ sự vào ngày 29 tháng 7 tới đây. Tin Baghdad. Đức giám mục phụ tá Baghdad kêu gọi giáo dân đừng sợ hãi. Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, một tuần lễ sau khi xảy ra những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại thủ đô Baghdad và Mosul, Bắc Iraq, Đức cha Suleiman Wadoni, giám mục phụ tá Baghdad, cho biết giáo dân vẫn tham dự đều đặn các thánh lễ chủ nhật mặc dù họ vẫn lo sợ có những cuộc tấn công mới. Đức giám mục phụ tá Baghdad nói rằng số người tham dự các thánh lễ sáng và chiều chủ nhật vẫn còn đông. nhiều khi họ hay can đảm đến nhà thờ. Trong những ngày vừa qua, nhiều người cảm thấy bất lực và thất vọng. Tình trạng này có thể dẫn đến những cuộc xuất hành mới. Ngoài những vấn đề hàng ngày như thất nghiệp, buôn bán làm ăn, sự những năm chiến tranh, người các Tân Kitô lại phải đối đầu với làn sóng bạo động mới. Victor Wadoni không che giấu kỹ ảnh có một cuộc xuất hành mới của các Tân Kitô. Tuy vậy, ngài khuyên các Tân Kitô hãy ở lại phía sở. Nhưng ngài nói rằng, để giáo dân có thể an tâm ở lại, cần phải bảo đảm cho họ an ninh và công ăn việc làm. Tại Mosul, cộng đồng Tân Kitô lên án việc giáo hội không có lập trường cứng rắn sau cuộc đánh bom tại nhà thờ Đức Mẹ Fatima hôm 13 tháng 7 vừa qua. Một nguồn tin cho hãng thông tấn Asian News biết rằng quân đội đã bố trí xung quanh các nhà thờ, cảnh sát cũng dựng lên các trạm kiểm soát để bảo đảm an ninh cho các thánh lễ sinh nhật. Trước tình thế này, Đức Cha Wadoni kêu gọi dân chúng hãy sống hiệp nhất với nhau, vì đây là giá trị bảo đảm cho sự sống còn của cộng đồng Kitô tại Iraq. Ngài kêu gọi thành lập một giới lãnh đạo Kitô thật mạnh để bên vực quyền lợi của những người đang cộng tác với chính quyền trung ương. Tin nhầm thì một giáo viên công giáo bị giết chết cách đây 19 năm tại Nam Phi vì chống lại ma thuật và đồng bóng sẽ trở thành vị thánh đầu tiên của nước này. Nơi đây, hồ sơ xin phong chân phước cho đầy tới chúa Benedict Daswa ở cấp giáo phận đã được hoàn tất. Hồ sơ dài 850 trang được thu thập trong hơn 5 năm đã được trình lên đức cha James Patrick Green, sứ thành tập thánh tại Nam Phi, đã được gửi đến đức cha Angelo Amato, bộ trưởng bộ phong thánh. Bộ này sẽ bổ nhiệm một cáo thánh viên cho giai đoạn 2. Qua đó, các tấm ảnh của đầy tớ chúa sẽ được phổ biến và các buổi cầu nguyện sẽ được tổ chức để cầu nguyện và xin ơn bầu cử của ngài. Theo một tiểu sử nhắn được hội đồng giám mục Nam Phi cho soạn, đầy tớ chúa Benedict chào đời trong một gia đình công giáo truyền thống thuộc bộ lạc Lemba. Benedict đã trở lại công giáo khi học sư phạm để trở thành giáo viên. Không bao lâu, Benedict nhận ra rằng ma thuật là một thực hành đi ngược lại với giáo lý công giáo. Từ đó, trong chốn riêng tư cũng như nơi công cộng, anh không ngừng chống lại tệ nạn này. Anh tìm đủ mọi cách để giải thích rằng ma thuật và phù thủy là nguyên nhân gây chết người cho nhiều người vô tội. Anh cũng chống lại các thứ thuốc gia truyền giá hiệu và bùa ngải. Anh khuyến khích giới trẻ sinh hoạt thể thao và các sinh hoạt khác. Ngày 2 tháng 2 năm 1990, chỉ vài ngày sau khi khước từ đóng thuế để trừ tà ma, Benedict đã bị tấn công và đánh cho tới chết khi chỉ còn 44 ngày là tròn 44 tuổi. Hội đồng giám mục Nam Phi mô tả người đầy tớ Chúa như một mẫu gương cho mọi người và là một chứng nhân vĩ đại cho đức tin. Tin đi ông, Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople Bartholomew Đệ Nhất khẳng định rằng một Âu Châu mới không có những giá trị Kitô sẽ rơi vào một tương lai vô định và đen tối. Hôm thứ Hai, 19 tháng 7 vừa qua, phát biểu tại hội nghị của Hội đồng Đại kết các giáo Kitô diễn ra tại Lyon nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức Thượng Phụ Đại kết Constantinople nói đến những trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Hội đồng Đại kết các giáo Kitô và mệnh lệnh của Chúa là phải làm hết sức có thể để tái lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội Kitô tại Âu Châu. Theo Đức Thượng Phụ Đại kết, tương lai của một Âu Châu mới đang hình thành. Nếu không có những giá trị Kitô liên quan đến việc đơn vực và bảo vệ phẩm giá con người, sẽ là một tương lai đen tối và vô định. Tin đành đành, Đức Cố Hồng Y John Henry Newman sẽ được phong chân phước tại Birmingham, Anh Quốc vào ngày 2 tháng 5 năm tới. Một nguồn tin của Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng Bộ Phong Thánh đã loan báo ngày giờ và nơi cử hành thánh lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y. Cũng theo nguồn tin này, Đức Cố Hồng Y sẽ được tôn phong chân phước tại tu viện Birmingham được ngài thành lập sau khi trở lại công giáo năm 1845 khi ngài được 44 tuổi. Bộ Phong Thánh chọn ngày 2 tháng 5 để tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman vì là ngày kính nhớ Thánh Athanasius, vị thánh được xem là nhà vô địch đơn vực đức tin vào thế kỷ thứ tư và được Đức Cố Hồng Y kính nhớ một cách đặc biệt. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn sắc lệnh phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman hồi đầu năm nay sau khi các chuyên gia y khoa và thần học của Bộ Phong Thánh nhìn nhận việc lành bệnh của phó tế John Sullivan tại Hoa Kỳ là một phép lạ được ráng cho sự bầu cử của Đức Cố Hồng Y. In Torino, Ý. Một nữ tu Ý bị cảnh sát phạt vì lái xe quá tốc độ để đến chăm sóc cho Đức Thánh Cha. Theo tin của báo The Guardian, xuất bản tại Anh Quốc, hôm thứ Sáu, 17 tháng 7 vừa qua, một nữ tu Ý đã bị cảnh sát phạt vì lái xe với tốc độ 180 km/h trên xa lộ. Vị nữ tu 56 tuổi giải thích với cảnh sát rằng bà quá lo lắng khi nghe tin Đức Thánh Cha té ngã và bị gãy tay. Theo tin trên đây, vừa được tin Đức Thánh Cha bị tai nạn, ba nữ tu con Đức Mẹ Phù Hộ, tức dòng nữ Salesian Don Bosco, đã nhảy lên chiếc xe Ford Fiesta và trực chỉ vùng gần Aosta, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè. Cảnh sát rất ngạc nhiên vì hai nữ tu ngồi trên xe đều cao tuổi. Cảnh sát đã rút bằng lái của vị nữ tu trong vòng một tháng và ra một số tiền phạt tương đương với 375 ông kim. Vị nữ tu này sẽ làm đơn kháng án vì theo luật, trường hợp khẩn cấp có thể cho phép vượt tốc độ. Trên Việt Nam, để đồng tâm tòa đồng hối Việt Nam bị công an hành hung. Hôm thứ Hai 20 tháng 7 vừa qua, hàng trăm công an Quảng Bình đã đàn áp giả mang giáo dân đang hiện diện trong nhà thờ giáo xứ Tam Tòa Đồng Hới thuộc giáo phận Vinh. Nhà thờ Tam Tòa nằm gần bờ biển Nhật Lệ, đã bị tan nát trong thời chiến tranh. Sau năm 1975, chính quyền Đồng Hới đã biến khuôn viên nhà thờ thành công viên, và nhà thờ chỉ còn lại ngọn tháp với bốn bức tường rêu phong đổ nát. Từ thời chiến tranh, sinh hoạt tôn giáo của cộng đoàn Tam Tòa bị cấm cách và đình chỉ trong nhiều thập niên. Năm 2008, các thánh lễ mới được công khai, nhưng được cử hành trên nền nhà thờ đổ nát. Sáng hôm thứ Hai vừa qua, nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho giáo dân tham dự thánh lễ, linh mục chính xứ là cha Lê Thanh Hồng đã cho dựng rạp trong khuôn viên nhà thờ và lập một thánh giá để định vị trí làm bàn thờ. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, trong lúc mọi người đang tiến hành công việc, thì hàng trăm công an đủ loại và rất nhiều người được gọi là quần chúng nhân dân tự phát đã kéo đến tấn công linh mục chính xứ và giáo dân. Theo mô tả của các nhân chứng, công an đã dùng lựu đạn cây, dùi cua điện và ngay cả các thanh gỗ và sắt để hành hung giáo dân. Nhiều người bị thương tích, có người bị đánh hộc máu và ngất xỉu. Hàng chục người bị bắt giữ và tống lên xe chở đi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo xứ Tam Tòa, giáo phận Vinh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như chúng tôi vừa thông tin, hàng trăm công an đã hành hung linh mục chính xứ và giáo dân giáo xứ Tam Tòa Đồng Hới thuộc giáo phận Vinh. Để giúp theo dõi sự việc, chúng tôi xin được dựa vào một bài viết trên trang mạng Việt Catholic để ghi lại vài nét lịch sử về giáo xứ này. Giáo xứ Tam Tòa có nhà thờ tọa lạc tại đường Nguyễn Du, thành phố Đồng Hới hiện nay, đã được thành lập khoảng năm 1631 với tên gọi là xứ đạo Đông Hải, còn gọi là Hội Lễ. Khoảng năm 1774, sau khi lực lượng chúa Trịnh chiếm được Đàng Trong và sang bằng nơi thường được gọi là Lũy Thầy, nhà thờ này được chuyển về khu vực Cầu Ngắn, nay thuộc phường Phú Hải, và được gọi là giáo xứ Sáu Bùng. Khoảng năm 1886, Sáu Bùng có khoảng 200 nóc nhà với khoảng 1200 giáo hữu. Ở đây có viện Dục Anh để nuôi trẻ em nghèo và có tu viện dành đến thánh giá phục vụ từ thiện và giáo dục. Năm 1886, quân Văn Thân đột kích giáo xứ Sáu Bùng, giết chết 52 giáo dân, đốt phá nhà thờ sáu đường, nên số giáo dân chạy về Đồng Hới tránh nạn. Sau khi được sự cho phép của chính quyền bảo hộ và các cơ quan hữu trách, cha sở lúc này là Cốt Lốt Bonnie và giáo dân Tam Tòa chuyển nhà thờ về ở rẻo đất bên bờ sông Nhật Lệ sát cửa thành, thuộc đất làng Mỹ Lệ, và đổi tên thành giáo xứ Tam Tòa cho đến hôm nay. Năm 1850, khi giáo phận Huế được thành lập, Tam Tòa thuộc sự quản lý của giáo phận Huế. Nhà thờ Tam Tòa lần đầu tiên được xây dựng năm 1887 và năm 1940 được tái thiết khang trang và hoàn chỉnh hơn. Năm 1954, sau hiệp định Geneva, hầu hết giáo dân Tam Tòa cùng với rất nhiều dân cư ở đây và giáo dân các xứ thuộc hạt Nam Quảng Bình di cư vào Đà Nẵng sinh sống và thành lập giáo xứ Tam Tòa ở Đà Nẵng. Từ đó số giáo dân còn lại ở đây được coi sóc bởi hai linh mục Trần Quang Nghiêm và Lương Minh Thủy. Đến năm 1962, cha Thể qua đời, và năm 1964, chiến tranh lại bùng phát. Trần Nghiêm rời Tam Tòa, cho đến nay không có linh mục coi sóc. Năm 1968, nhà thờ Tam Tòa bị máy bay Mỹ oanh kích đổ nát và được duy trì trong tình trạng này cho đến ngày nay. Mặc dù số giáo dân còn lại quá ít ỏi, không đủ khả năng tái thiết, nhưng tổng giáo phận Huế cũng như bà con Tam Tòa vẫn luôn ước mong tái thiết nhà thờ mà cha ông họ đã dày công xây dựng. Ngày 26 tháng 3 năm 1997, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tự động ra quyết định đưa nhà thờ Tam Tòa vào danh mục di tích lịch sử như một di chứng tội ác chiến tranh, không thông qua ý kiến của chủ sở hữu là tổng giáo phận Huế và bà con giáo dân giáo xứ Tam Tòa. Đến ngày 15 tháng 5 năm 2006, tổng giáo phận Huế chuyển giáo hạt Nam Quảng Bình cho giáo phận Vinh, trong đó có giáo xứ Tam Tòa. Ngay sau đó, đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thiên đến một giáo phận Vinh bổ nhiệm linh mục Phêrô Lê Thanh Hồng về quản xứ Làng Sen, kim xứ Tam Tòa. Có hơn 1.000 giáo dân sinh sống tại địa bàn thành phố Đồng Hới quanh nhà thờ Tam Tòa. Hiện nhà thờ cũ đổ nát, mọi sinh hoạt tôn giáo đang phải nhờ nhà của một giáo dân tại đường Nguyễn Du, cách nền nhà thờ Tam Tòa khoảng 100 mét về phía tây bắc. Vì thế giáo phận Vinh đang làm thủ tục lấy lại đất này, xây dựng nhà thờ Tam Tòa, đảm bảo quyền lợi thực tế chính đáng của công dân. Đây là điều hoàn toàn có căn cứ lịch sử và cơ sở pháp lý. Trước hết phải khẳng định rằng việc giáo phận Vinh tái thiết giáo xứ Tam Tòa là cần thiết và hợp pháp, đáp ứng nhu cầu thực tế của công dân, do đó không cần phải xin cấp phép lại. Theo nội dung trên, giáo xứ Tam Tòa được thành lập và hoạt động hợp pháp từ rất sớm, năm 1631. Ngay cả khi vì hoàn cảnh lịch sử, giáo dân phải di cư đi nơi khác, nhà thờ bị chiến tranh tàn phá, số còn lại không đủ điều kiện tái thiết, Tam Tòa vẫn luôn luôn là một giáo xứ thuộc tổng giáo phận Huế, ngay thuộc giáo phận Vinh. Thứ hai, việc giáo phận Vinh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình trả lại khuôn viên nhà thờ Tam Tòa để xây dựng lại, phục vụ nhu cầu của đông đảo giáo dân ở đây là điều chính đáng, đúng pháp luật. Bộ Luật 1983, điều 1279 quy định, tòa giám mục đứng đầu là giám mục giáo phận, là người trực tiếp đứng chủ, quản lý, sử dụng mọi tài sản của giáo hội tại địa phương. Theo đó, đất và nhà thờ Tam Tòa là tài sản của Giáo hội Công giáo Việt Nam, và tòa tổng giám mục Huế trực tiếp đứng chủ, quản lý và sử dụng, trước sau không thay đổi. Địa bàn quản lý của tổng giám phận Huế trước và sau hiệp định Geneva vẫn bao gồm cả hạt Nam Quảng Bình, trong đó nhà thờ Tam Tòa cũng thuộc sự quản lý đó cả trên lý thuyết và thực tiễn. Việc giáo dân Tam Tòa vì hoàn cảnh lịch sử phải di cư đi nơi khác làm ăn sinh sống, nhà thờ bị chiến tranh tàn phá nhiều ngày, số còn lại không có khả năng tái thiết để đưa vào sinh hoạt, hoàn toàn không làm thay đổi chủ sở hữu nhà thờ và đất đó là tòa tổng giám mục Huế. điều 70 hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng quy định rõ ràng rằng những nơi thờ tự của các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, không ai được xâm phạm. Điều đó đã được quy định chi tiết và cụ thể hơn tại Pháp lệnh Tôn giáo năm 2005. Tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm mọi việc xâm phạm tài sản đó. Và đất có các công trình do cơ sở tôn giáo sử dụng gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường. Nội dung này cũng đã được quy định rất chi tiết tại các điều 220 Bộ luật Dân sự và điều 9 Luật Đất đai 2003. Năm 1996, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tự tiện chia cắt đất và đưa khuôn viên nhà thờ Tam Tòa vào danh mục di tích tội ác chiến tranh mà không thông qua ý kiến của chủ sở hữu là Tòa Tổng Giám mục Huế là vi phạm nghiêm trọng các quy tắc trên của pháp luật, đi ngược lại lịch sử. Trên thực tế, đất nhà thờ Tam Tòa đã có từ năm 1886 cho đến năm 1997 bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình chiếm dụng trái phép. Diện tích đất này chưa bao giờ thuộc diện bị cải tạo theo luật cải cách ruộng đất và thông tư số 73 ngày 7 tháng 7 năm 1962. Cũng không hề có quyết định trưng dụng, trưng thu hay trưng mua nào hết. Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đang quản lý khuôn viên này theo danh mục đất có di tích lịch sử là điều bất hợp pháp. Do đó, cần áp dụng điều 98 Luật Đất đai 2003 để xử lý chuyển mục đích sử dụng, trả lại cho Giáo hội Công giáo Việt Nam, trực tiếp là Giáo phận Vinh. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu phần một bài viết Giáo viên của linh mục Phêrô Nguyễn Khảm. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh và Người. Trong Tân Ước, Rabbi là danh hiệu được dành cho Chúa Giê-xu nhiều hơn bất cứ danh hiệu nào khác. Ngay từ khi Chúa Giê-xu lên 12 tuổi, Thánh sử Luca đã mô tả kệ Giê-xu ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Hơn thế nữa, Thánh Luca đã nhấn mạnh tác vụ giảng dạy của Chúa Giê-xu trong thời điểm đỉnh cao sứ vụ của Ngài. Chính Chúa Giê-xu xác nhận: hàng ngày tôi ngồi giảng dạy trong đền thờ, và chính việc giảng dạy này được trưng dọn làm lý do để buộc tội và lên án Chúa Giê-xu. Y thúc đẩy dân dấy lên giảng dạy trong toàn cõi Giu-đê, khởi từ Ga-li-lê cho đến đây. Các tông đồ nối tiếp sứ vụ giảng dạy này, các ngài giảng dạy trong đền thờ cũng như ngoài đền thờ. Sách Công vụ ghi nhận rằng cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên tỏ ra chuyên cần với giáo huấn của các tông đồ và sự hiệp thông, việc bể bánh và cầu nguyện. Điều làm cho những kẻ thù của giáo hội lúc đó bực bội chính là vì các tông đồ dám giảng dạy cho dân và họ ra lệnh cho các ngài không được giảng dạy nhân danh Chúa Giê-xu nữa. Không lạ gì trong đời sống giáo hội, hình ảnh thời dạy luôn là hình ảnh phổ biến nhất để mô tả chân dung người rao giảng lời Chúa. Trong Tân Ước, thuật ngữ chuyên môn dùng để nói về việc giảng dạy là didaskein, có nghĩa là dạy dỗ, và thuật ngữ này được sử dụng gần 100 lần trong Tân Ước. Một thuật ngữ khác cũng được sử dụng là katechein, mà ta thường gắn với việc dạy giáo lý. Trong suốt năm thế kỷ đầu tiên, từ katechein được dùng để chỉ việc dạy giáo lý cho những người chuẩn bị lãnh nhận thanh tẩy. cũng như cho những người mới được rửa tội. Giảng dạy là nhiệm vụ chính của linh mục, và linh mục thi hành nhiệm vụ này cách cụ thể khi dạy giáo lý và khi giảng lễ. Ở đây có một vấn đề còn gây tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu liên quan đến việc giảng lễ. Giảng lễ có phải là dạy giáo lý không? Tòa giảng thánh lễ ngày Chủ nhật có phải là chỗ để dạy giáo lý không? Rất tiếc chúng ta không thể đi sâu vào vấn đề này trong khung cảnh tuần tĩnh tâm. Vấn đề đặt ra là linh mục phải làm gì để có thể chu toàn nhiệm vụ giảng dạy đã được giao phó cho mình. Walter J. Burkhart là một linh mục dòng tên và được coi là một trong những nhà giảng thuyết nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy, Ngài nói đến một số lý do khiến cho trách nhiệm giảng dạy của linh mục không đạt kết quả. Không hẳn là chúng ta sẽ đồng ý với những nhận định của tác giả, nhưng dẫu sao, những nhận định này cũng có thể giúp cho mỗi linh mục nhìn và đánh giá lại trách nhiệm giảng dạy của mình. Lý do đầu tiên là sợ thánh kinh. Kể cũng lạ, linh mục có trách nhiệm rao giảng lời Chúa mà chả nghĩ lại sợ thánh kinh. Ở đây tác giả muốn nói đến một nguy cơ là linh mục không tập trung nghiên cứu bản văn kinh thánh cho kỹ, và không tìm cách tiếp cận với những tiến bộ trong lĩnh vực nghiên cứu thánh kinh. Ngày xưa Maria Magdalena đã kêu lên, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ đã đặt người ở đâu. Tương tự như thế, ngày nay một số linh mục cũng kêu, các nhà chú giải đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Chúa ở đâu nữa. Có lẽ cũng có một phần sự thật chứa đựng trong lời than thở đó, vì đôi khi ta có cảm tưởng khoa chú giải kinh thánh chỉ còn là nghiên cứu thuần lý thuyết chứ không giúp gặp gỡ Thiên Chúa. Nào là phê bình lịch sử, phê bình văn bản, rồi giải thích kinh thánh theo khuynh hướng nữ quyền hay khuynh hướng xã hội. Đến cả những chân lý căn bản xem ra cũng bị đe dọa khi các nhà nghiên cứu thánh kinh đặt vấn đề. Chúa có làm phép lạ thật không? Những lời này có phải là lời của Chúa Giê-xu không? Hay chỉ là lời mà tác giả sách thánh đã đặt vào môi miệng của Chúa? Đức Maria có đồng trung thật không? Nhận xét trên có thể phản ánh một phần sự thật, nhưng không phải là tất cả sự thật. Thánh kinh luôn luôn là nguồn mặc khải quan trọng nhất và là cơ sở chính yếu ta phải dựa vào để rao giảng lời Chúa. Tuy nhiên, Thánh Kinh đã được viết bằng tiếng Aram hay Hy Lạp trong một thời đại và môi trường văn hóa xã hội khác xa ngày nay. Chính vì thế, để hiểu đúng nghĩa tác giả Thánh Kinh muốn quả quyết trong văn bản, chúng ta phải chú tâm đúng mức đến các cách thức cảm nghĩ, diễn tả, tường thuật do bẩm sinh được hình thành trong thời của họ, cũng như phải để ý đến các hình thức mà người thời ấy thường dùng khi giao tế với nhau. Chính ở đây, những nhà nghiên cứu của khoa chú giải là những phương tiện cần thiết giúp cho linh mục hiểu lời Chúa hơn. Nhờ đó, có thể giảng dạy cho người khác cách phong phú và hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của đài phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách. Gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay
xin gửi đến quý vị và các bạn những lời giải thích của Đức Thánh Cha về ý nghĩa năm linh mục trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 1 tháng 7 vừa qua. Trong bài cuốn dụ dài bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã quảng diễn nhiều chi tiết liên quan đến năm linh mục. Ngài cho biết, cũng như trong năm Thánh Phaolô, chúng ta luôn tham chiếu Thánh Phaolô, thì trong năm linh mục này, vào những tháng tới đây, chúng ta sẽ hướng nhìn trước tiên về Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ạc. Đức Thánh Cha đã nói như sau: trong thư tôi đã viết cho các linh mục trong dịp này, tôi đã muốn nhấn mạnh điều sáng ngời nhất trong cuộc sống của vị linh mục khiêm hạ này, đó là sự hoàn toàn đồng hóa của thánh nhân với sứ vụ của Ngài. Thánh nhân ưa nói rằng, một mục tử tốt lành, một mục tử theo trái tim của Thiên Chúa, đó là kho tàng quý giá nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho một giáo xứ, và là một trong những hồng ân quý giá nhất của lòng từ bi Chúa. Thật vậy, khi cố xét hai từ căn tính và sứ mạng, mỗi linh mục có thể thấy rõ hơn sự cần thiết phải dần dần đồng hóa với Chúa Kitô, đứng bảo đảm cho linh mục lòng trung thành và sự phong phú trong việc làm chứng cho tin mừng. Chính đề tài của năm linh mục, trung thành của Chúa Kitô, trung thành của linh mục, chính đề tài này nêu bật món quà của ơn Thánh Chúa đi trước mọi câu trả lời mà con người có thể đề ra. Vì thế, trong đời sống linh mục, việc rao giảng truyền giáo và việc phụng tự không bao giờ tách rời nhau, cũng như căn tính bí tích thực thể và sứ mạng truyền giáo không hề tách rời nhau. Vả lại, mục đích của mỗi sứ mạng truyền giáo mà linh mục thi hành đều có tính chất phụng tự, vì mọi người đều có thể tự hiến dâng cho Thiên Chúa như một lễ vật sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Đức Thánh Cha còn giải thích thêm như sau: anh chị em thân mến, đứng trước bao nhiêu bấp bênh và mệt mỏi, cả trong việc thực thi sứ vụ linh mục, điều cấp thiết là phục vụ một phán đoán rõ ràng và chắc chắn về thế đứng tối thượng của ơn Thánh Chúa. Nhớ tới điều Thánh Tomaso Aquino đã viết: hồng ân bé nhỏ nhất của ơn Thánh cũng trở vượt xa thiện ích tự nhiên của toàn thể vũ trụ. Vì vậy, sứ mạng của mỗi linh mục tùy thuộc nhất là sự ý thức về thực tại bí tích của linh mục. Sự hăng say mới mẻ của linh mục đối với sứ mạng tùy thuộc linh mục ấy có chắc chắn về căn tính của mình. Căn tính này không do sự xây dựng giả tạo, nhưng được Chúa ban nhân không và được đón nhận. Sau khi đã lãnh nhận hồng ân đặc biệt với sự thánh hiến, các linh mục trở thành những chứng nhân trường kỳ về cuộc gặp gỡ của các vị với Chúa Kitô. Khởi hành từ ý thức nội tâm ấy của mình, các linh mục có thể thi hành trọn vẹn sứ mạng của mình qua việc rao giảng lời Chúa và cử hành các bí tích. Sau công đồng chung Vaticano thứ hai, đây đó người ta có cảm tưởng rằng trong sứ mạng của linh mục thời nay có một cái gì cấp thiết hơn. Một vài người nghĩ rằng trước tiên cần phải kiến tạo một xã hội khác. Trái lại, trang tin mừng về việc Chúa gọi các tông đồ chúng ta đã nghe đầu buổi tiếp kiến này nhắc nhớ cho chúng ta hai yếu tố nồng cốt của sứ vụ linh mục. Thời đó cũng như ngày nay, Chúa Giêsu sai các tông đồ đi giảng tin mừng và ban cho các ông quyền xua đuổi tà thần, loan báo và quyền bính, nghĩa là lời Chúa và bí tích là hai cột trụ nồng cốt của sứ vụ linh mục, vượt ra những hình dạng khác nhau của sứ vụ này. Trong phần kết của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cổ võ các sáng kiến tại các giáo phận, giáo xứ và dòng tu trong các hội đoàn trên toàn thế giới để cầu nguyện và chầu mình Thánh Chúa cho sự thánh hóa hàng giáo sĩ và ơn gọi linh mục. Đáp lại lời Chúa Giêsu mời gọi, cầu xin Chúa sai nhiều thợ đến làm việc trong mùa gặt của Ngài. Đức Thánh Cha đã không quên nhắc đến tình trạng khan hiếm linh mục ở một số nơi, và Ngài mời gọi các tín hữu đừng nản chí trước tình trạng đó. Trái lại, càng phải gia tăng những môi trường thinh lặng, lãnh nhận bí tích giải tội, để tiếng Chúa có thể được nhiều người trẻ lắng nghe và đáp lại, vì Chúa luôn tiếp tục kêu gọi và củng cố. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nội dung bài huấn dụ bằng tiếng Ý của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 1 tháng 7 tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau đó, Đức Thánh Cha đã tóm tắt bằng tiếng Pháp cho các tín hữu nói tiếng Pháp như sau. Trong khi cảm tạ về năm Thánh Phaolô vừa kết thúc, chúng ta cảm ơn Chúa quan phòng đang cho chúng ta cử hành năm linh mục nhân dịp 150 năm qua đời của Thánh Cha Sở Hòa Ác. Hình ảnh của vị linh mục thánh thiện này sẽ hướng dẫn và giúp chúng ta ý thức hơn rằng chính từ Thiên Chúa, ơn canh tân tinh thần được ban cho chúng ta, cho các linh mục cũng như cho toàn thể giáo hội. Trước tiên là làm sao để các linh mục ngày càng tiến bước trong sự đồng hóa với Chúa Kitô, đảm bảo sự trung thành và chứng tá tin mừng phong phú. Nhờ sứ vụ của linh mục, hy tế thiêng liêng của các tín hữu được kết hiệp với hy tế của Chúa Kitô là đứng trung gian duy nhất. Đó chính là trọng tâm căn tính và sứ vụ của linh mục. Do sự thánh hiến, linh mục nhận được hồng ân đặc biệt là linh mục trở thành chứng nhân về cuộc gặp gỡ với một đấng là Chúa Kitô và mở ra cho linh mục những chân trời mới. Linh mục là người loan báo tin mừng và cử hành các bí tích. Linh mục là một người hoán cải, được đổi mới trong Chúa Thánh Thần, được Thiên Chúa kêu gọi để làm cho lời cứu độ của Chúa được đi tới tận cùng trái đất. Trong năm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho sự thánh hóa linh mục, cầu cho các ơn gọi linh mục. Chúng ta hãy mở rộng không gian thánh lặng, cầu nguyện, chầu mình Thánh Chúa và lắng nghe lời Chúa, để tiếng nói của Chúa có thể được nhiều người trẻ lắng nghe và quảng đại đón nhận. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý PTG. Trả lời cho câu hỏi hòa phúc từ đâu đến, tiến sĩ PTG cho rằng miệng là cửa của hòa và phúc. Hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hôm nay Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn đề tài lời khen tăng thêm năng lực. Thân xác chúng ta mỗi ngày cần của ăn để sinh tồn. Ngày nay khoa học nhận thấy rằng bệnh hoạn phần lớn là do những gì chúng ta ăn vào. Tinh thần con người cũng luôn cần của ăn. Khác với cơ thể, những cơn đau thường rất dễ nhận thấy ngay, và nhờ đó chúng ta có thể can thiệp kịp thời. những nỗi đau tinh thần thường trái lại, chúng tiềm ẩn, âm ỉ, bào mòn bên trong. Nếu không chú ý đủ, đợi cho đến khi khám phá ra, tiếc thay nhiều khi đã quá trễ. Tinh thần cần được bồi bổ bằng tình yêu thương. Chúng ta lớn lên và trở nên tự tin, vững mạnh trên đường đời nhờ những lời động viên. Trước những trở ngại, ta có năng lực vượt qua bằng một thước của ăn đơn giản là những lời khuyến khích cổ võ. Chúng ta thường an tâm vững bước, phải chăng là nhờ được thừa nhận những đóng góp, những điều tích cực của bản thân, hay ít ra theo chủ quan của tôi, dù chưa làm được gì to lớn, nhưng thiện chí vươn lên của mỗi người sẽ luôn có. Chỉ cần được nhận thấy là chúng ta sẽ an tâm, tự tin hơn để lao vào công việc, để dấn thân, để bùng lên sức sống. Câu chuyện vui sau đây sẽ cho chúng ta thấy giá trị của những lời tích cực. Sức bật hay sự rò rỉ năng lực đều do lời nói mà ra. Câu chuyện vui như sau. Xưa có nông dân nọ nuôi một con trâu dùng để kéo xe. Con trâu này đã xấu xí đen thui, lại chỉ có một sừng. Nhưng thay vào khuyết điểm đó, trâu ta lại có sức mạnh phi thường, có thể kéo cả tấn hàng băng băng qua dốc núi cao chót vót. Chủ làng bên cạnh cũng có một con trâu vừa đẹp vừa có sức mạnh. Hôm nọ, ông ta rao bảng thách thức đua trâu kéo hàng. Nếu con nào kéo nổi một tấn hàng qua núi cao, ông ta sẽ chịu thua số tài sản mình đang có. Chủ của con trâu đen một sừng mừng rỡ, dẫn nó đi thi. Lúc sửa soạn ra đấu trường, ông ta vô tình vỗ vào đầu trâu, nói giọng dữ cợt: "Này thằng đen thui một sừng, ráng kéo lên nha." Nghe lời dữ cợt ấy, trước mặt mọi người, con trâu đen tái mặt. Với sức của nó, tấn hàng chất lên lưng chẳng là gì cả. Nhưng lời của chủ làm nó đau lòng, bao nhiêu sức lực tiêu tan, nó ì ạch lê từng bước. Cuối cùng, tài sản của chủ nó bị ông chủ làng bên lấy sạch. Hậu quả con trâu một sừng bị mắng thậm tệ. Vài hôm sau, ông chủ bên kia thích thi đấu nữa. Lần này số tiền đặt cọc lên gấp ba. Trâu đen bèn thưa với chủ hãy đến đánh cuộc. Chủ bảo: "Thôi đi, lần trước mày làm tao thua hết tài sản không thấy sao?" Con trâu đen ôn tồn đáp: "Tại lần trước chủ chế giễu chơi tôi trước mặt mọi người nên tôi buồn quá kéo không nổi. Ngày mai trước giờ đi thi, chủ hãy nói như thế này: Trâu đen ơi, tuy con không đẹp, nhưng con là đứa ngoan, giỏi nhất. Lúc đó tôi sẽ lấy lại phần tài sản cho chủ xem." Chủ nó làm theo lời và đặt cuộc. Quả nhiên, nó kéo cả tấn hàng lên núi một cách nhanh chóng, và chủ nó lấy lại được nhiều tài sản vàng bạc. Các bạn thân mến, trong đời mỗi người, ít nhiều gì chúng ta đều có dịp nghe những lời khích lệ, động viên. Kinh nghiệm về giai đoạn đi học xa, tôi gặp khó khăn rất nhiều về vấn đề ngôn ngữ, nhiều ven thối chí, đã đến gặp bà khoa trưởng, định xin rút lui hoặc đổi ngành. Mỗi lần đến gặp, chưa kịp giải bài gì, ngay khi nhìn thấy tôi, bà liền bảo: "Em có tính tới." Hoặc: "Nãy giáo sư nói với tôi em khá hơn trước." Bà không khen hay khen giỏi, nhưng chỉ thừa nhận sự cố gắng, dù bước tiến rất chậm. Sau đó tôi lại an tâm hơn, thêm một chút hy vọng và can đảm học tiếp. Những lời nói khích lệ đó đã cho tôi năng lực vượt qua khó khăn về ngôn ngữ. Cho đến nay, mỗi khi nhớ đến kinh nghiệm này, tôi đều cảm thấy ấm lòng và thầm biết ơn bà. Mặt khác, cũng để nhắc nhở mình phải có thái độ như thế nào với những người đi sau. Tiềm năng biết con người được khơi dậy cũng là nhờ những lời khuyến khích động viên đơn giản đó. dựa trên thực tế, kinh nghiệm mỗi người chúng ta ít nhiều đã trải qua, thì lời nhận định của Dickens sau đây thật quá chí lý. Một lời nói chí tình dành cho một người đang cần nó đúng lúc có thể thay đổi cả cuộc đời người đó. Đặng Thế Dũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vào mùa hè năm ấy, một thanh niên nghèo quý danh là Howard Kelly, với gánh hàng trên vai, ngày ngày đi bán rong từ nhà này tới nhà khác để kiếm chút tiền tiếp tục ngành đại học y khoa. Hôm ấy, trong túi cậu chỉ còn vọn vẹn 10 xu, mà bụng cậu đói cào vì từ sáng sớm không chút gì bỏ bụng. Cậu nghĩ thầm là sẽ xin chút gì ăn khi đến gõ cửa nhà kế tiếp. Nhưng cậu trở nên rụt rè hổ thẹn khi cánh cửa hé mở và một phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Thay vì xin chút lương thực, cậu chỉ dám mở miệng xin một ly nước lã uống cho đỡ khát. Thế nhưng, người phụ nữ đã đọc được sự đói mệt trên gương mặt cậu thanh niên, và thay vì ly nước lã, bà đã trao cho cậu một ly sữa tươi mát lạnh. Cậu chậm rãi thưởng thức ly sữa ngon lành, và cuối cùng hỏi người phụ nữ, con phải trả cho bà bao nhiêu tiền? Người phụ nữ vui vẻ trả lời, cậu không phải trả đồng xu nào cả. Mẹ tôi thường khuyên bảo tôi phải luôn rộng tay giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Cậu thanh niên chỉ còn biết cúi đầu nói lên hai tiếng cảm ơn với tất cả tấm lòng, rồi gồng gánh ra đi. Cậu tiếp tục ra đi, không những với sự thoải mái thể xác, nhưng hơn nữa còn được kiện cường lòng tin vào Thiên Chúa và vào lòng tốt của con người, chính trong lúc cậu chán nản, muốn bỏ cuộc vì gia đình cậu quá nghèo. Từ ngày đó, được phấn khởi tinh thần, cậu quyết chí tiếp tục con đường học vấn với bất cứ giá nào, và đã trở thành bác sĩ Howard Keller. Năm tháng trôi qua, rồi một hôm, người phụ nữ ấy lâm bệnh nặng, phải cấp tốc đưa tới bệnh viện trong làng. Các bác sĩ rất lo lắng, không biết phải làm gì để cứu giúp bà. Sau cùng, họ quyết định đưa bà tới nhà thương ở thành phố lớn, để tham khảo ý kiến của bác sĩ Howard Kendler, lúc ấy là khoa trưởng. Sau khi hỏi thăm lý lịch và bệnh tình của bệnh nhân, bác sĩ cảm thấy tim mình bị rung động khác thường. Lập tức, bác sĩ vội vã đến tận phòng thăm bệnh nhân. Phải chăng chỉ là sự tình cờ của định mệnh? Bác sĩ nhận ra bà chính là người phụ nữ nhiều năm trước đây đã tặng mình ly sữa tươi mát lúc cậu bị đói lạ trước cửa nhà bà. Trở lại phòng làm việc, bác sĩ quyết tâm tìm mọi cách để cứu giúp bà. Từ ngày đó, bác sĩ tận tâm theo dõi bệnh tình của bà cách riêng. Bà phải chấp nhận cuộc giải phẫu tim nghiêm trọng, và sau những ngày chiến đấu với tử thần, bà đã thắng cuộc. Bà từ từ bình phục, rồi cuối cùng có thể xuất viện. Thấy bệnh nhân đã qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, bác sĩ hỏi văn phòng quản trị của nhà thương, tờ biên lai về tổng cộng các chi phí của bà để có thể phê chuẩn. Bác sĩ Keller kiểm soát kỹ lưỡng các khoản chi phí, rồi ký tên đóng dấu. Bác sĩ còn ghi thêm một hàng chữ bên lề tờ biên lai, rồi bỏ vào bao thư gửi tới phòng bệnh nhân. Bao thư có tờ biên lai được đem tới giường bệnh của bà, nhưng bà lo sợ không dám mở ra. Bà thầm nghĩ, chắc bà sẽ phải làm việc vất vả suốt cuộc đời còn lại, mới có đủ tiền để trang trả các chi phí cho cuộc giải phẫu cam go ấy. Sau cùng, bà đành phải lấy hết can đảm mở bao thư ra. Bà cẩn thận đọc từng hàng chữ, và tay bà run lên khi mắt bà đọc thấy hàng chữ viết bằng tay ghi bên lề tờ biên lai. Mọi lệ phí đã được trang trải nhiều năm trước đây bằng một ly sữa tươi mát lạnh. Ký tên bác sĩ Howard Keller. Cặp mắt bà rưng rưng trào lệ vì vui mừng. Trái tim bà đập mạnh vì sung sướng. Bà chỉ còn biết nói lên hai tiếng cảm ơn với tất cả tấm lòng và chúc tụng Chúa, vì như trước kia nhờ một ly sữa mà cậu thanh niên ấy đã lấy lại nghị lực tinh thần để tiếp tục phấn đấu trở thành bác sĩ. Thì nay, cũng chính nhờ bác sĩ ấy mà bà đã được cứu thoát để tiếp tục vui sống và cảm tạ tình thương của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghe nói, ở hiền gặp lành. Thật vậy, mỗi người thường chỉ gặt hái những gì đã gieo vãi trong cuộc sống của mình. Thiên Chúa là Cha nhân từ giàu lòng xót thương. Ngài không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của ai cả. Ngài không những chỉ hoàn trả, mà còn trao tặng bội hậu những gì mỗi người đã biết quảng đại cho đi. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu đã tuyên bố với dân chúng rằng, ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Matthew chương 10, câu 40 tới câu 42. Quý vị và các bạn thân mến, với cặp mắt đức tin và với trái tim biết luôn tỉnh thức lắng nghe, nhìn lại cuộc sống mỗi người, chúng ta có thể nhận thấy rằng không gì xảy ra là điều ngẫu nhiên tình cờ cả. Nhưng tất cả mọi sự vui buồn sướng khổ trong cuộc sống của mỗi người đều nằm trong sự quan phòng đầy khôn ngoan bí nhiệm của Thiên Chúa và quyền tự do đáp trả của con người. Mặc dù trong giây phút hiện tại, nhiều khi chúng ta không thể nhìn xa hơn và hiểu rộng hơn ngoài những gì xảy ra trước mắt, nhưng đối với những ai có lòng kính mến Chúa, thì tất cả mọi sự đều quy về ích lợi cho họ, có thể là phần tinh thần và cũng có thể là mặt vật chất nữa. Dân ngoại thường có quan niệm về Thiên Chúa như là bảo Chúa, đấng ngự trên trời cao xa vời, chỉ biết trừng phạt kẻ dữ. Nhưng Thiên Chúa của Đức Kitô là Cha nhân từ giàu lòng xót thương. Ngài quan tâm đến từng tạo vật, để tâm săn sóc từng người, bởi vì tất cả mọi loài thụ tạo là do tay Ngài uốn nặn nên. Ngài mặc cho hoa cỏ đồng nội áo thật đẹp, cho chim trời đủ lương thực sinh sống. Ngay cả những sợi tóc trên đầu mỗi người, Thiên Chúa cũng biết rõ. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ đầy tình thương, xin giúp con xác tín rằng con chỉ có một ngày trong đời để sống mà thôi. Ngày ấy chẳng phải là ngày hôm qua hay hôm kia, hoặc ngày mai ngày mốt. Con chỉ có thể sống và thật sự sống trong một ngày duy nhất ở đời, đó là ngày hôm nay. Xin Chúa giúp con sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại, đừng bao giờ trì hoãn hoặc bỏ qua một việc tốt lành có thể làm được trong tầm tay của con, để khi đến giờ Chúa gọi, con sẽ không phải ân hận tiếc xót vì đã lãng phí những cơ hội tốt có thể thực thi tình bác ái và tăng trưởng thêm lòng yêu mến Chúa. Amen.
là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kHz. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.